Ma Ngân, chương 1044, Minh Tu Sạn Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội của Thiên Tế Tinh làm ra động tác như thế tự nhiên không tránh khỏi trinh sát của Liệu Nguyên Hạo. Khi Biện Húc Nam nhìn thấy quân đội Lạc Đan Luân ở phụ cận dãy Áo Lôi Tư cùng với chiến tuyến Tự Quang Đại Vận Hà, đang làm ra một bộ dáng vận sức chờ phát động không kìm được hắn toát một thân mồ hôi lạnh. Thần là chủ soái lục quân, chẳng lẽ hắn có thể không đánh giá ra được thời điểm này dưới tiến công quy mô của quân đội Lạc Đan Luân, sẽ có hậu quả gì hay sao? Đúng vậy, làm như vậy Thiên Tế Tinh sẽ có ưng, nhưng 300 vạn quân đội thượng bang chân nghĩa quốc thực rất có thể toàn quân bị diệt. Thân trọng Ngạn lão ca, hiện tại ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu nha. Xin ngài phái ra toàn bộ ma văn chiến đấu cơ cùng với phi cơ không người lái, tiến vào bên trong ma duệ tinh hiệp trợ quân đội của ta, tiến hành phòng không chặn lại, nếu không cứ tiếp tục như vậy, bộ đội mặt đất sẽ toàn quân bị diệt. Lần này Biện Húc Nam đã hoàn toàn không chịu được nữa rồi, trên trán mồ hôi tuôn chảy xuống. Cho tới bây giờ, hắn còn không thể tin được Thiên Tế Tinh lại chủ động phát ra công kích mãnh liệt như thế. Không cần Biện Húc Nam nói, thân trọng Ngạn tự nhiên phi thường rõ ràng. Thời điểm này, quân đội thượng bang toàn diện hỗn loạn, bị Thiên Tế Tinh phát động công kích mãnh liệt không thể tránh khỏi hậu quả toàn quân bị diệt. Trước mắt điều cần phải làm chính là tận khả năng thay lục quân phòng không chia sẻ áp lực cho lục quân có thời gian khẩn cấp tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Truyền lệnh xuống, tất cả ma văn chiến đấu cơ, phi cơ không người lái bên trong Liệu Nguyên Hào toàn bộ xuất động tiến vào bắc bán cầu ma duệ tinh hiệp trợ lục quân tiến hành chặn lại trên không trung. Thân trọng Ngạn không dám dừng lâu, rất nhanh phát ra mệnh lệnh như thế. Gần như ngay khoảnh khắc mệnh lệnh của thân trọng Ngạn vừa mới phát ra ngoài, một nữ trợ thủ của thân trọng Ngạn bỗng nhiên bước nhanh tới, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo âu. Báo cáo chủ soái đại nhân, hệ thống thu thập tình báo của chúng ta vừa mới chặn được 7-8 tin tình báo phát đi từ Thiên Tế Tinh. Tuy nhiên, chúng ta không thể phá giải mã, thuần một sắc đều là loạn mã tin tức phát ra phương hướng là phía đông, cùng với phía nam hệ hàng tinh ma duệ. Nữ trợ thủ báo cáo từng chữ một với thân trọng Ngạn, tiếp theo đưa cho thân trọng Ngạn tư liệu cầm trong tay. Nghe nói như thế, sắc mặt nghiêm trọng của thân trọng Ngạn lại một lần nữa biến sắc. Phía đông và phía nam này tuyệt đối là một phương vị cực độ mẫn cảm, bởi vì phía đông ma duệ tinh chính là tân bối ba liên hợp thể, phương hướng Á Bình Ninh liên hợp thể chi viện, phía nam lại là Á Tê Á liên hợp thể, là hướng gia đô liên hợp thể tấn công tới. Thiên Tế Tinh phát ra tin tức liên tiếp ở hai phương hướng này, điều này không thể không làm cho thân trọng Ngạn tràn ngập cảnh giác. Mở ra sấp tư liệu, phía trên một tờ giấy trắng, toàn bộ đều là loạn mã, không có chút dấu hiệu phá giải mở ra. Trên thực tế Tiêu Hoàng vừa rồi phát ra chính là loạn mã, có thể phá giải mới kêu là kỳ quái. Tuy nhiên, thân trọng Ngạn không biết điều đó, cũng không nghĩ như vậy. Thiên Tế Tinh thường xuyên phát ra tin tức hai hướng này, đồng thời thái độ khác thường, bày ra một bộ dáng lo lắng 10 phần, trong đó chắc chắn có ẩn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân trọng Ngạn cho là như vậy, nhưng trước đó nhận được tin tức Á Bình Ninh và Gia Đô hai đại liên hợp thể này cũng không có công phá được ngăn chặn của tân bối ba liên hợp thể. Chẳng lẽ là có nhóm quân đội nhỏ xâm nhập, thân trọng Ngạn bỗng nhiên đưa ra phán đoán như thế, trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ cảnh giác. TRUENCUATUINET, đồng thời, lại nhìn hai bên hạm thể Liệu Nguyên Hào khổng lồ từng chiếc miệng bắn ra chiến đấu cơ, đang bắn ra rậm rạp ma văn chiến đấu cơ và phi cơ không người lái ra ngoài. Bay nhanh vào bên trong tầng khí quyển ma duệ tinh, bắt đầu cứu viện quân đội thượng bang trên mặt đất. Truyền mệnh lệnh ta, hạm đội An Long và hạm đội Thánh Giang điều chỉnh phương vị tiến vào khu vực mặt phía đông và mặt phía nam ma duệ tinh, thời khắc lưu ý hết thảy biến hóa ở hai hướng đó, đồng thời từ hai hướng đó bảo hộ an toàn cho Liệu Nguyên Hào. Thân trọng Ngạn thận trọng suy nghĩ một chút rồi phát ra mệnh lệnh như thế. Có thể nói, dựa theo lối suy nghĩ cố hữu của thân trọng Ngạn, chỉ có ma văn chiến hạm cùng với ma văn chiến đấu cơ mới có thể cấu thành uy hiếp cho Liệu Nguyên Hào, mà trước mắt Thiên Tế Tinh thu được ma văn chiến hạm bởi vì không có hạm viên tạm thời không đủ gây sợ hãi, đừng nói ma văn chiến đấu cơ có thể đột phá tầng khí quyển, ngay cả ma văn chiến đấu cơ bình thường cũng không có một chiếc. Cho tới bây giờ thân trọng Ngạn cũng có chút không thể tin được một màn trước mắt lại thật sự phát sinh, Thiên Tế Tinh chủ động khơi mào tiến công, đồng thời ở ngoài hệ hàng tinh ma duệ, dường như cũng che giấu nhân tố gì đó không biết rõ. Trải qua thời gian dài liên tiếp kinh ngạc như vậy, cộng thêm mệnh lệnh của Hải Đình gia, thân trọng Ngạn chịu đựng áp lực đã có chút ảnh hưởng tới thần kinh. Đại khái chỉ trôi qua thời gian 10 phút, Liệu Nguyên Hào xuất động toàn bộ ma văn chiến đấu cơ, phi cơ không người lái, tất cả đều tiến vào khu vực tự khán hộ, bắt đầu tiến hành chặn lại hiệu suất cao đối với ma văn phi đạn của Thiên Tế Tinh. nơi chú đóng quân sự chịu đủ phi đạn tàn phá, rốt cục đạt được chút an bình ngắn ngủi. Tuy nhiên, cũng không dám có chút lơi lỏng, từng người binh sĩ thượng bang mặt xám mày cho, giống như chim sợ cành cong, cuống quýt rút khỏi nơi đóng quân tìm kiếm yểm hộ, đồng thời, mọi thời khắc đều phòng bị thiên tế tinh lại một lần nữa toàn dân đều là binh, triển khai tổng tiến công điên cuồng. Ở Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, cách làm tự nhiên cũng trước tiên thấy được hình ảnh của ma duệ tinh hiện thời, nhìn các nơi trú đóng quân sự thượng bang đặt ở Bắc Bán Cầu giống như các vì sao, trong đó 20 cái đã biến thành biển lửa trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Cách Lâm tự nhận là có chút hiểu biết về Tiêu Hoằng, lần này, lão lại không thể nào hiểu được. Lão thật sự có chút không đoán ra được rốt cuộc là ai tạo cho thiên tế tinh có dũng khí lớn như vậy chủ động tìm kiếm tác chiến với thượng bang chân nghĩa quốc cường hãn kia. Dựa theo hiểu biết của lão thời điểm này, đối mặt với ma văn đại mẫu hạm Liệu Nguyên Hào chỉ cần có thể thủ được đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Một lần bắn ra tiêu hao 10 vạn quả ma văn phi đạn, điều này đối với thiên tế tinh mà nói là quá lớn. Trước mắt trừ phi có thể cho ma văn đại mẫu hạm Liệu Nguyên Hào một đả kích không thể xóa nhòa, nhưng điều này sao có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta như thế nào luôn có một loại dự cảm Tiêu Hoằng kia gây chiến như vậy, dường như là có dụng ý khác, hắn còn có ý đồ gì đó ăng. Ái Lạc lên tiếng nói. Có thể nói, một đoạn thời gian dài như vậy Ái Lạc gần như không có quay về xí nghiệp thiên sứ, tất cả tấm lòng hướng về thiên tế tinh. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Vưu Kim lần này cũng thật sự xem không hiểu. Vưu Kim là một thương nhân không thể chối cãi, tuy rằng không biết về quân sự, nhưng phí tổn đầu tư 10 vạn quả phi đạn và công kích địch nhân thu hoạch lại, hoàn toàn không thoát khỏi có quan hệ trực tiếp. Theo tính toán của hắn, toàn bộ tiêu hao của thiên tế tinh đã vượt quá tiền lời thực tế. Bất kể là buôn bán hay là quân sự đều giống nhau, việc không có lời này, trừ phi những ma văn phi đạn này chỉ là đầu tư giai đoạn đầu, nhưng mục đích chân chính của hắn ở đâu? Vưu Kim có chút không nhìn ra được. Không chỉ Vưu Kim, mà ngay cả Khang Du Tát Già chú ý tới việc này, đều có chút phát mộng. Giờ phút này Tát Già đang đứng phía trên một khối vẫn thạch ở thánh đàn, ở bên cạnh hắn là màn hình trạng huống của ma duệ tinh. Mặt đối diện như trước là A-di-la khoanh chân ngồi ở trên vẫn thạch, quanh thân đều tản ra điểm sáng màu vàng, vẫn là vẻ mặt bình thản. Không biết sư phụ thấy thế nào đối với thế cục hiện nay? Tát Già nhìn màn hình bên cạnh đã là vẻ mặt mờ mịt, thiên tế tinh chủ động khơi mào chiến tranh, đồng thời oanh kích mãnh liệt đối với lục quân thượng bang. Không thể phủ nhận Tát Già có cảm giác Tiêu Hoằng càng ngày càng xa lạ, hắn đã không nắm rõ suy nghĩ của Tiêu Hoằng là gì, càng thêm không thể đánh đồng Tiêu Hoằng hiện giờ và tiểu mao đầu vừa mới đi vào thiên tế tinh kia. Xem ra Tiêu Hoằng đã thật sự trưởng thành rồi. Hắn đã bắt đầu có vương giả nên có hết thảy, bao gồm đảm lượng. Lần này, thượng bang chân nghĩa quốc nếu làm không tốt phải thiệt thòi lớn. A-di-la thì thào tự nói. Hay là sư phụ biết Tiêu Hoằng rốt cuộc muốn làm gì? Tát Già đầy lòng cung kính, liếc mắt nhìn A-di-la một cái, nhẹ giọng hỏi. Đi đi, giúp ta tìm gọi Thương Luân đến đây, mặt khác nói cho các đệ tử khác ta muốn bế quan một đoạn thời gian, không cần tùy tiện quấy rầy ta. Chấm, A-di-la không có ngay mặt trả lời vấn đề của Tát Già, phân phó cho Tát Già. Tát Già cũng không tiện truy hỏi tới cùng, chỉ có thể cúi người đáp ứng, sau đó chậm rãi bước vào bên trong khe nứt không gian, biến mất ở trước mặt A-di-la. Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng ở bên trong căn cứ hải quân, nhìn bên trong màn hình, hai chi hạm đội chiến đấu An Long, Thánh Giang của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã rời ra khoảng cách với Liệu Nguyên Hào. Bổn phía Ma Văn Đại Mẫu Hạm, chỉ có 20 chiếc Ma Văn Chiến Hạm, đồng thời thuần một sắc xếp hàng ở phía sau Liệu Nguyên Hào, cũng chính là tới gần bên cạnh hệ hàng tinh, hạm thể khổng lồ kia đã hoàn toàn lõa lồ ở trước mặt Ma Duệ Tinh. Khóe miệng Tiêu Hoằng không kìm được hơi nhếch lên, lộ ra vẻ cười lạnh như băng. Trên một mặt màn hình khác đó là hình ảnh Liệu Nguyên Hào xuất động toàn bộ chiến đấu cơ, điên cuồng chặn lại phi đạn. Có thể nói, một loạt hành động của Tiêu Hoằng đã hoàn toàn dẫn đi hết thảy lực lượng bốn phía Liệu Nguyên Hào đại mẫu hạm hầu như không còn, giống như lột quả trứng gà, hiện giờ gần như chỉ còn lại có lòng trắng chừng Liệu Nguyên Hào này. Bệ hạ, thời cơ hầu như đã tới, chúng ta có phải khởi động kế hoạch ngân hà hay không? Lôi Đặc dò hỏi Tiêu Hoằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vội, bây giờ còn không phải thời điểm tốt nhất. Tiêu Hoằng khẽ liếc mắt nhìn bản đồ vị trí đối lập giữa Liệu Nguyên Hào và Ma Duệ Tinh ở bên cạnh, lên tiếng nói. Truyền lệnh xuống, tất cả ma văn tàu ngầm đổi mới mục tiêu đả kích, khởi động phi đạn hành trình lớn, tiến hành cuồng oanh tạc tới các nơi đóng quân thượng bang khác, mật độ phi đạn tăng cao 50. Sau một lát, ma văn tàu ngầm tiếp nhận mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, liền bắt đầu dựa theo kế hoạch cấp 2, đổi mới mục tiêu công kích oanh tạc về hướng 10 nơi đóng quân thượng bang khác, số lượng phi đạn đã từ 10 vạn quả một lần tăng lên thành 15 vạn quả. làm cho người ta có cảm giác gần như tính toán ném sạch toàn bộ ma văn phi đạn của căn cứ hải quân tích góp từng tí một từ trước tới nay. Hơn nữa 10 nơi đóng quân quân sự này đã vô cùng tới gần Thánh Tử Thành, gần như chính là muốn ép toàn bộ ma văn chiến đấu cơ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc tất cả đi vào một mặt khác của ma duệ tinh, tận khả năng rời xa lộ tuyến bắn ra phi đạn ngân hà, tiến thèm một bước điều động lực chú ý của Thân Trọng Ngạn và Biển Húc Nam. Đối mặt với mức độ oanh kích gia tăng tới 50, tiêu hao của thiên tế tinh đúng là tăng lên cực nhanh, nhưng các mục tiêu nơi trú đóng quân sự cách xa đường ven biển có thể nói càng thêm khổ. Đúng vậy, biết được thiên tế tinh chủ động khơi mào tác chiến, bọn họ tuy rằng đã buông bỏ tất cả kế hoạch trước đó, tiến vào tư thái cảnh giới phòng ngự, nhưng bởi vì lộ tuyến phi đạn thay đổi, ma văn chiến đấu cơ muốn điều chỉnh là cần có thời gian. Cách chương.